Nam Mô Lục Tự Khai Minh Đạo. Điện giới cảm thông tự bước vào. Khi y thực hành trong thức giác, thành tâm thực hiện tự phân màu, chỉ tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật khai minh đạo. Dùng ý niệm nó mới khai, còn khẩu khai thần khí tán làm sao mà khai được đạo, bị hiểu được đạo. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì vận hành chấn động trong cơ tạng càng ngày càng tiến hóa, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, là điển giới cảm thông tự bước vào, biết được còn một cõi nữa chứ không phải bao nhiêu đây. Chúng ta phải nhờ cái luồng điển thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chúng ta mới đi tới. Trí y thực hành trong thức giác, trí luôn luôn thực hành cái phương pháp công phu rõ rệt, cứ trực lưu thanh trong thức giác, càng ngày càng thanh, càng hiểu được sự sai lầm quá khứ của chính mình, ăn năn sám hối mà tự tu. Thành tâm thực hiện tự phân màu, phải thành tâm, phải biết đây là một con đường người đi trước đã dày công để lại cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thực hiện thôi trong thực hành. Lúc đó chúng ta thấy rõ đời đạo là sao. Tu mà không hiểu nguyên lý của sự việc, tu cái gì? Mất công, hoang phí một kiếp người. Xây dựng không được cho chính mình, tội nghiệp vô cùng. Nhiều người bỏ hết sự nghiệp đi tu, nhưng mà không gặp được cái pháp lành, và không hành tới đích được, không bao giờ tới đích. Nói đọc lý thuyết của chư Phật nói rất hay, nhưng mà chư Phật do đâu có, do sự khổ dẫn Ngài tới đó, Ngài mới chịu học, Ngài tu, Ngài mới thoát. Còn ông Phật mà sung sướng đâu có thoát được. Không có Phật sung sướng, Phật khổ lắm. Gánh vác tất cả những gì nặng nhọc nhất của cả càn khôn vũ trụ để tiến hóa. Thượng Đế cho chúng ta gánh vác duyên nghiệp tại thế gian, vợ con mà còn gánh vác không nổi, đâm ra bực mình rồi ác. Sức mở những lời kêu bằng ác ngôn, làm cho gia đình không hòa và không tiến. Lúc ban đầu tới vợ thì nói thương, cái gì cũng trao cho vợ, mà rốt cuộc phản, chê phản. Thấy mình hay, chê vợ chê con, mà không chịu tu. Rốt cuộc hay chỗ nào? Chưa hiểu mình mà cũng xưng là hay. Học ba cái văn chương tạm bợ ở thế gian, những chữ nghĩa người học tiếng Anh giỏi, người học tiếng Pháp giỏi, rồi chê tiếng Việt Nam. Mà gốc nó là ở Việt Nam, mà cái chữ thiệt của Việt Nam nó còn chưa biết. Cái chơn ngôn thanh tịnh của nó chưa hiểu. Gốc gác sanh linh là Phật. Phật là vô danh, người cũng vô danh, cha mẹ đặt chứ. Còn nó thiệt là vô danh, nó là một ánh sáng mà thôi. Phật là vô danh, thanh nhẹ là vô danh. Gốc gác của mọi tâm linh đều thanh nhẹ, hội nhập trong cái thể xác ô trực, tranh chấp hơn thua lý luận, làm chuyện bề ngoài mà chuyện bên trong không khai triển được. Chúng ta người tu vô vi là khai triển bên trong để hội nhập với nguyên lý cả cả con vũ trụ. Chúng ta không bao giờ có sự bơ vơ nữa. Trời đất người, chúng ta là người đang đại diện trời đất, phải khai sáng lên chính mình, để hiểu giá trị thương yêu của trời đất đã và đang xây dựng cho nhân sinh bằng cách nào thì mới có cơ hội sống vui hòa bình được. Hòa mình trong nguyên khí của trời đất mới thấy rõ sức mạnh. Thanh tịnh là sức mạnh. Thế gian lịch sử để lại biết bao nhiêu kỳ rồi. Kích động và phản động giết nhau thê thảm. Còn tệ hơn con thú nữa. Mà tới ngày hôm nay vẫn chưa hiểu được cái gì. Vẫn chế biến đồ khí giới ác ôn. Giết người tham lam. Gây cho cả vũ trụ dơ giấy hết. Vì lòng tham con người. Có tiền là được. Nhưng mà tiền không giúp được chúng ta. Tiền vẫn bị giới hạn. Mà tâm linh phát triển được là vô giới hạn. Vô cùng tiến hóa. Kiếp kiếp thăng hoa. Tại sao chúng ta hướng đó về để tu, để khai thông tuệ giác của chính mình? Chiều sâu của tâm đạo là tuệ giác. Thiếu thanh tịnh làm gì mà khai tuệ được, mới giác tâm được. Tất cả chúng ta cũng đã và đang tu ở thế gian này. Thượng Đế đã an bài cho có gia can trong kích động và phản động. Tiền tình duyên nghiệp đủ thứ đang giáo dục chúng ta làm sao để hiểu mình. Làm sao để hiểu nguyên lý của sự kích động và phản động. Thì chúng ta mới bằng lòng lấy quán làm ăn rồi phần hồn mới được thăng hoa. Còn chúng ta muốn hơn sự quán thù là chúng ta chỉ tạo khổ mà thôi. Bây giờ ta có tiền bị người ta lường gạt, chúng ta cũng cảm ơn người lường gạt. Tôi mới thức tâm, tôi thấy đồng tiền không có giúp tôi được, tôi mới tu. Người ta gạt được tiền rồi mình tìm cách đi hại người ta, giết người ta, giết thể xác nhưng đâu có giết được phần hồn. Mình hiểu được luật nhân quả, tâm làm thân chịu, gạt người là gạt mình. Thì rốt cuộc đối phương cũng sẽ học khổ, chứ không có nào thoát khỏi được cái luật nhân quả hết. Tất cả đều nằm trong nhân quả, định luật rõ ràng. Thượng Đế đã cho chúng sanh thấy rõ, gạt người là gạt mình. Bây giờ trước mắt chúng ta thấy những người giàu có, làm sao mà giàu nhanh như vậy, chỉ hơn người thường là mánh lớn hơn người thường mới có tiền nhiều hơn. Tức là gạt lấy chính họ và gạt người họ mới có tiền. Mà có tiền không ăn năn, không thanh tịnh, không hiểu cái đó do đâu có. Được cái phước của trời ban từ kiếp trước mới có cái tuệ giác tốt. Nghĩ chuyện thông minh hơn người khác nó mới có tiền. Nhưng mà hỏi người có tiền đó đang sướng ở chỗ nào? Đang hành khổ, lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ. Rốt cuộc rồi chính mình cũng không có thể lo được, buông xuôi ra đi. Thấy rõ là vốn không, phải về không. Nếu tu mà không đạt tới chân không thì làm sao về trời được? Phải đạt tới chân không mới về trời được. Tu mà còn trách móc đủ chuyện, thậm chí người truyền pháp đã khổ công đêm đêm lo xây dựng cho nó, rồi nó cũng phản. Vì nó hiểu với theo trình độ của nó phản. Nó tưởng nó là hay hơn, thì nó phải đóng cửa thời gian rồi nó cũng khổ. Mà thầy nó là ai? Thầy nó là đấng toàn năng, đấng ban cái diệu pháp cho nó mà nó không hiểu. Thì cuối cùng nó phải khổ rồi quỳ gối ăn năn với đấng toàn năng, thấy mình làm sai. Thế gian này con người là chỉ mình sai, chẳng có ai sai. Thì lúc đó chúng ta mới nhịn nhục tối đa, mới thăng hoa, thức hòa đồng mới mở, khai thông trí tuệ, thực hành trong bình đẳng xây dựng, nó mới tốt. vui trong hạnh đức, vui trong sự thanh tịnh, vui trong sự sáng suốt sẵn có, xây dựng và xây dựng tới vô cùng tốt đẹp. Chúng ta nhìn trong vườn hoa, có cây hoa nào không muốn vươn lên, không muốn khoe màu tốt đẹp của chính nó không? Trăm hoa đưa nó màu sắc duyên dáng, không phải thế gian tạo được đâu. Trời đất ban chiếu luồng điển để cho chúng sanh học cảnh hoa hoa xanh xanh. Tồn tại ở nơi nào và diệt vong ở chỗ nào cho chúng sanh thấy. Hoa cúc từ bao nhiêu ngàn năm nay, sanh trụ hoại diệt hồi sanh vẫn còn hoa cúc, hoa hợp, hoa sen. Từ dơ lên tới thanh tịnh để giáo dục quần sanh. Quần sanh đâu phải hiểu. Thế cái bông sen nó phải từ bụng. Nó dấn thân trong bụng, phát triển lên một hoa sen. Dân Phật chứ không phải tầm thường, vì nó nhẹ. Nhẹ nó mới dâng được cho nhẹ, còn nặng đâu có dâng được. Cho nên tại sao người ta không làm thịt con bò con heo đi dâng ông Phật, mà chỉ làm thịt con bò con heo dâng ông thần thôi, không có dâng ông Phật. Là chúng ta thấy rõ trượt thanh rõ ràng. Pháp tu về Phật Pháp là phải hướng thanh. Nhiều người tu một thời gian dứt khoát nhất định phải ăn chay, là rước phần tinh khiết để hỗ trợ cho cơ thể tiến hóa nhanh hơn và sáng suốt hơn. Người đó không phải biết ăn đâu, biết mùi vị mà người ta không, người ta vẫn ăn chay. Ta càng bớt gia vị càng khỏe mạnh, vì họ hấp thụ được nguyên khí tự nhiên của trời đất. Hiệp nhất với trời đất rồi thì không có cái gì mà không bận rộn nữa. Lời nói cũng thanh nhẹ, ăn uống cũng thanh nhẹ, nơi nghỉ ngơi cũng thanh nhẹ, mọi sự đều thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của vũ trụ quang mà tiến hóa. Thành tâm thực hiện tu tiến mới phân rõ trược và thành. Xác chúng ta có trược có thành. Mà dốc lòng tu thì hướng thanh, thì toàn thân sáng mơ là thanh. Cái toàn thân còn u mê hục hạch thì làm sao mà thanh được. Mỗi lần thiền là học một khóa.